Khi mà vũ trụ trời đất thiết kế ra mỗi con người đã là một con người rồi, tức là mình có thể tự cho mình là một loài động vật cao cấp. Thì mình nhìn xuống các loài thực vật hay là muôn loài, các loài động vật đều có tình thương với nhau hết. Thì con người không thể không có tình thương. Chắc chắn là cái nhu cầu thương yêu con người rất là lớn, nhưng mà nó cũng giống như là một dạng hạt giống nở trong con người của mình, hoặc là một cái loại hoa, một loại cây. Nếu mình không có chăm sóc đủ đầy, không có nước, không có phân bón, không có nắng mặt trời, thì cái cây thương yêu của mình nó cũng sẽ héo dần, khô cằn, rồi rụng lá, rồi nó tàn tạ đi. Thì nhìn một cái người không có tình thương, thiếu tình thương, mình cũng có thể nhận ra được. Họ có thể rất là dễ cáu gắt, dễ điên tiết. Họ sống không có một cái nơi để neo tâm về, để tìm lấy một cái sự nuôi dưỡng bình an. Họ cứ lao như điên vào những cái mục tiêu, bất chấp mọi phương cách hay là thủ đoạn, vân vân. Là phần lớn là vì họ đã không nhận được tình yêu thương từ trong chính trái tim họ, hay là từ những người xung quanh họ. Cho nên một cái người mà họ làm những cái điều sai quấy, họ gây ra tội lỗi, phần lớn là những người thiếu tình thương. Chứ không ai mà đang có nhiều tình yêu thương, cảm thấy sung mãn trong tình yêu thương với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con, với đồng nghiệp, với hàng xóm, với cộng đồng. Đủ đầy tình cảm như là một cái cây có rất là nhiều rễ và hút được rất nhiều dưỡng chất rồi, mà họ lại lao vào những con đường đen tối như vậy cả. Phần lớn là cái cây đó đã khô cằn tình yêu thương từ rất lâu rồi.
Dạ, con cảm ơn thầy. Trong cái cuộc sống có quá nhiều bận rộn và nhiều áp lực, với nhiều bổn phận, với nhiều trách nhiệm như hiện nay, thì làm sao để chúng ta có thể chăm sóc và nuôi dưỡng cái cây yêu thương đó như thầy vừa nói?
Thì đúng là chúng ta phải giỏi lắm để có thể làm tốt cả hai, vừa mưu sinh, vừa thành công trong sự nghiệp, trong công việc của mình, và vừa có thể chăm sóc cái cây tình thương của mình. Nhưng mà điều đầu tiên, giá như mà chúng ta luôn ý thức là mình có hai cái trách nhiệm bổn phận lớn song song đó đó, thì đã là một cái điều rất quan trọng rồi. Vì có nhiều khi mình quên thương yêu là một cái gì đó nó rất là tự nhiên, rồi nó còn ở đó mãi mãi cho mình, rồi mình không cần phải làm gì cả, thì nó vẫn sống còn và nó vẫn nuôi dưỡng mình. Nhưng mà kỳ thực như đã nói, nó là một loài sinh vật, nó là một cái thứ vô thường. Nó có thể sinh ra và nó có thể diệt đi, nó có thể ra hoa ra trái và nó có thể héo úa và chết đi. Cho nên cái việc mưu sinh mình cũng cần được đầu tư nghiêm túc bao nhiêu á, thì cái việc chăm sóc nhu cầu thương yêu cũng cần được quan tâm và nuôi dưỡng bấy nhiêu. Chỉ có điều rằng là tùy vào cái trình độ nhận thức của mỗi người, cái sự trưởng thành trong đời sống tinh thần mỗi người đó, để rồi chúng ta biết là ở một cái giai đoạn nào trong đời người chúng ta nên nhấn nhá cái phần nào nhiều hơn. Có những người trẻ phần lớn là họ vào đời họ phải mãi mê lo công việc, xây dựng sự nghiệp, rồi phải có nhà cửa, rồi phải có trương mục lớn, rồi sau đó họ mới quay lại chăm sóc các mối liên hệ tình cảm. Nhưng mà cũng có những người họ có ý thức rằng nếu như họ bỏ bê tình cảm như vậy đó, và họ cứ lao theo công việc, họ có thể biến thành những cái cỗ máy vô tri. Rồi dần dần họ mất đi cái tính linh thiêng mà đất trời ban tặng cho mỗi người. Đó là mình có thể yêu thương được những người xung quanh, hoặc là trong cái hành trình mưu sinh đó, đôi khi nó đẩy người ta đi rất là xa, mà đi tới những cái chân trời xa thẳm, và họ tin rằng là hạnh phúc ở bên kia đồi, chứ không phải là ngay trong giây phút hiện tại. Để rồi tất cả những người thân yêu của mình đó, đang trong giây phút hiện tại này thì bị xóa nhòa trong mắt của mình. Họ với mình có một khoảng cách rất là lớn. Mình không còn ý thức là mình có các mối liên hệ tình cảm xung quanh, đến nỗi là mình không còn nhớ cái mục tiêu quan trọng của mình trong đời này, ngoài mưu sinh ra đó, nó còn cái trách nhiệm quan trọng đó là nuôi dưỡng tình thương yêu. Mà thật ra mưu sinh đáng lẽ ra đó phải xem là cái việc phụ hơn. Vì mưu sinh nó chỉ là một cái phương tiện, nó giúp cho chúng ta có thêm những tiện nghi về vật chất, thêm những tiện nghi của đời sống. Vì cái mục đích lớn nhất của con người vẫn là muốn được là chính mình, muốn được thể hiện toàn bộ tính thiên mà đất trời ban tặng. Trong đó đó chắc chắn phải cần có một cái chất xúc tác rất là lớn của tình yêu thương. Vậy nên cái cuộc sống nó càng bận rộn, càng nhiều áp lực, thì nhu con người càng phải tỉnh ra rất là nhiều. Con người cần phải rèn luyện làm sao để mình giỏi hơn rất là nhiều, để có thể nắm được cả hai. Còn nếu mà không nắm được cả hai thì lúc nào đó mình đủ tỉnh thức thì đành phải ưu tiên quay về để chăm sóc cái tình thương yêu của mình nhiều hơn, và tạm buông bỏ bớt những danh vị trong cuộc đời hay là những cái quyền lợi về vật chất trong cuộc đời. Vì có khi mình cũng phải nương theo câu nói của ông bà tổ tiên mình là chúng ta không thể bắt cá hai tay.
Vậy là phải bỏ đi bớt thăm vào một chút xíu để nuôi dưỡng tình thương hả thầy? Hay như thế nào?
Thì mình phải nhường qua nhường lại rồi đó.
Thầy nhắc tới một cái câu là hạnh phúc bên kia đồi, nó cũng là một cái ý ở trong một bài hát của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, đó là tôi thấy trên cỏ xanh. Thì chắc là nhân đây mời quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của ca sĩ Văn Mai Hương.
Xuân cứ như mây trời. châu.